Ngài Phú Lâu Na từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật quỳ gối, trịch vai áo bên phải chắp tay thưa hội: Kính bạch Đức Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, xá lợi của Như Lai lưu lại tại thế gian này được bao lâu? Đức Phật dạy ngài Phú Lâu Na: Này ông Phú Lâu Na, sau khi Như Lai diệt độ 100 năm, những di tích kỷ niệm về Như Lai mà các ông dựng lập sẽ bị người theo tà đạo đập phá mất một phần. Tiếp sau 500 năm nữa, họ lại đập phá lần thứ hai. Cho nên, những gì mà các ông làm để lưu lại cho hậu thế, đến đời mạt pháp chỉ còn là một phế tích. Vì sao họ phá bỏ? Vì những người này họ tu mà còn nằm trong sức hút trong tam giới, do đó lòng hơn thua, tranh giành, thương ghét, đố kỵ, vân vân. Nói rõ hơn, vì những người này họ sử dụng nhân quả của âm dương nên mới có lòng thù hận như vậy. Vì chỗ đó họ nghe Như Lai dạy các ông vượt ra ngoài tam giới, họ rất ghét nên họ phá bỏ. Còn người nào tu mà làm người hầu kẻ hạ cho họ là họ rất vui. Như Lai nói rõ thêm: Cũng từ đây đạo thiền của Như Lai lập ra bị những người tu tà mị triệt phá. Những di tích mà các ông xây dựng đến đời mạt thượng pháp, những người không tu theo đạo của Như Lai họ tôn tạo lại để làm nơi du lịch thu tiền. Vì đến đời này mạch nguồn thiền thanh tịnh đang ở đất rộng, nên những người ở các phương họ muốn tìm đến di tích để chiêm bái kỷ niệm xưa của Như Lai. Như Lai cũng nói rõ thêm: Sau khi Như Lai diệt độ 1000 năm, tại nơi này không còn ai biết nguồn thiền thanh tịnh là gì nữa. Vì sao vậy? Vì mạch nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai dạy đã trải về phương Đông rồi. Và sau khi Như Lai diệt độ 1250 năm, mạch nguồn thiền thanh tịnh chính thức chảy vào nước Rồng, rồi tắc liệm ở đây gần 200 năm. Tiếp sau đó, tại đất Rồng mọc lên một ngôi chùa thiền tông đúng nghĩa như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa ghi. Và cũng từ đất Rồng này mọc lên một tiểu linh sơn. Nói lại, tất cả những gì mà hôm nay Như Lai dạy các ông ở cõi Nam Diêm Phù Đề này. Ngài Phú Lâu Na thưa hỏi thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy mạch nguồn thanh tịnh thiền mà Đức Thế Tôn truyền dạy ở thế giới này khi nào mới chấm dứt? Đức Phật dạy ngài Phú Lâu Na: Này ông Phú Lâu Na, mạch nguồn thanh tịnh thiền của Như Lai sẽ chấm dứt vào cuối đời mạt pháp. Ngài Phú Lâu Na thưa hỏi thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn, trước khi mạch nguồn thiền chấm dứt sẽ có hiện tượng gì? Đức Phật dạy: Có rất nhiều hiện tượng, nhưng bốn hiện tượng chánh sau đây là báo hiệu mạch nguồn thanh tịnh thiền của Như Lai sẽ không còn ở cõi này nữa. 1. Xã hội loài người sống thiên về vật chất nhiều, như những người lanh lợi bị những sự việc không thực tế. Phần nhiều họ tạo dựng ra những hư ngụy ở thế giới này, như trong đạo giáo, họ sai khiến những người là môn đồ của họ phải giết người, giết càng nhiều càng tốt, dù có hy sinh tính mạng cũng phải làm. 2. Kích thích những môn đồ phải trả thù đối với ai dám xúc phạm hoặc chỉ trích lời dạy tà bậy của họ. Ngoài xã hội, người thông minh có hai loại. 1. Loại cứu người, họ có nhiều sáng kiến, chế ra thuốc men và những dụng cụ cứu người khi lâm nạn hay đau yếu. 2. Loại giết người, họ có nhiều sáng kiến, chế tạo ra những chiến cụ giết người hàng loạt. Ngài Phú Lâu Na lại hỏi thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn, làm sao phân biệt được tà đạo và chánh đạo? Đức Phật dạy: Người tu mà lấy vật lý âm dương trong vũ trụ này để làm chuẩn cho mục đích tu hành là tà đạo. Còn người nào rời bỏ vật lý, dạy tu ra ngoài sự cuốn hút của vật lý trần gian này gọi là chánh đạo. Còn chánh đạo thật là chánh đạo là sử dụng tánh Phật của mình để thấy, nghe, nói và biết là chánh đạo. Ngài Phú Lâu Na lại hỏi tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, sau đời mạt pháp có người cực thiện mà lại cũng có người cực ác như vậy? Đức Phật dạy: Khi Như Lai thành đạo, có hai dạng người đến với Như Lai. Một, Những người đến Tán Dương hứa với Như Lai sẽ giúp phổ biến giáo pháp chân thật nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này. Chính những người này đến đời mạt pháp, họ đến thế giới này là để cứu người và làm lợi ích cho người khác. 2. Những người đến quấy phá, chính những người này chế ra những khí cụ, thúc giục các thuộc hạ giết người, không muốn cho bất cứ ai giải thoát mà phải làm người hầu kẻ hạ cho họ. Như Lai nhắc lại hai dạng người này. Khi Như Lai thành đạo, họ không làm gì được, nên những người này có lời nguyền thật mạnh mẽ rằng, vào đời mạt pháp, đệ tử của Cồ Đàm có tu kiểu gì, hành thiền kiểu gì, sau cùng cũng phải làm theo ý muốn của ta cả. Đức Phật dạy thêm, thời mạt pháp, nhiều người nghe được giáo pháp của Như Lai dạy nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này. Họ liền có lời phát tâm cao, quyết chí xuất gia tu hành để được giác ngộ và giải thoát. Lời phát nguyện ban đầu rất mãnh liệt, nhưng sau cùng cũng bị quyến rũ bởi tiền, tài, danh, lợi, nên những người này sau cùng cũng làm theo lời nguyền của Ma Dương, nên đi dụ dỗ người khác, lường gạt người nhẹ dạ hoặc hù dọa người khác, thậm chí đi làm mướn cho người có tiền mà quên đi mình là một vị thầy thay mặt Như Lai dạy con người tu hành giác ngộ. Đạo của Như Lai là như vậy, nhưng họ lại đi làm ngược lại, quên đi lời phát nguyện cao cả ban đầu của mình. Ngài Phú Lâu Na lại thưa trình Đức Phật: kính thưa Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, mạch nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai dạy có được nhiều người hiểu không? Đức Phật dạy: này ông Phú Lâu Na, câu hỏi ông lại trùng ý trên. Tuy nhiên, để các ông hiểu rõ thêm, thế giới này bắt đầu vào thời kỳ mạt thượng pháp sẽ có hai người. Một người xuất gia, nhận được mạch nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai, người ấy được sánh ngang bằng với các ông. Người này dùng văn đọc và lời nói để phổ biến những gì mà Như Lai dạy ở cõi Nam Diêm Phù Đề này. Được rất nhiều người hiểu, nhưng số người hành lại không nhiều, nên có ít người nhận được mạch nguồn thiền thanh tịnh của Như Lai dạy. Một người là cư sĩ tại gia, cũng nhận được mạch nguồn thiền thanh tịnh. Người này sánh như ông Duy Ma Cật trong hội của Như Lai dạy. Người này dùng văn viết để phổ biến mạch nguồn thanh tịnh thiền. Tuy là một cư sĩ, nhưng người này lại nói rất rõ về lời dạy ẩn ý và thâm sâu, nên được nhiều người chấp nhận. Số người hiểu được thiền thanh tịnh rất nhiều, còn người đạt ý sâu màu lời dạy của Như Lai khá đông. Đặc biệt, có một số người nhận được lời chỉ dạy cách vượt ra ngoài tam giới và cắt đứt được dây nhân quả luân hồi mà Như Lai dạy ẩn ý trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Phật dạy thêm, vào đời mạt thượng pháp, vị cư sĩ nhận được mạch nguồn thiền tông này có sứ mạng cấp giấy chứng nhận cho người đạt được bí mật thiền tông và truyền thiền cho người sau. Nhưng người được truyền bí mật thiền tông mới chỉ hiểu 50% của pháp môn thanh tịnh thiền thôi. Người đứng ra cấp giấy chứng nhận và truyền bí mật thiền tông phải tự mình bỏ tiền ra lo việc này, tuyệt đối không nhận tiền của người được truyền bất cứ thứ gì. Vì sao vậy? Vì pháp môn thanh tịnh này là pháp môn không dính với vật lý. Vì vậy, người đứng ra thực hiện không được nhận của người được truyền những thứ trong vật lý, kể cả lời cảm ơn. Vì sao Như Lai dạy khắt khe như vậy? Vì Như Lai dạy đúng theo quy định của pháp môn thiền thanh tịnh này có hai cái được như sau. Một, vị đứng ra truyền bí mật thiền tông không mất cái thanh tịnh nơi mình. Hai, vị được truyền không phải lo về tài chánh. Nếu vị được truyền mà không có tiền thì họ rất e ngại. Còn người có tiền của nhiều cũng là dịp để họ phô trương với những người chung quanh, thì pháp môn thanh tịnh thiền này không thể nào lưu hành lâu dài được. Ngài Phú Lâu Na lại trình thưa hỏi Đức Phật: như vậy, các pháp môn tu còn nằm trong vật lý, những vị thầy có được phép tập trung đông người không? Đức Phật dạy Ngài Phú Lâu Na: này ông Phú Lâu Na, người tu sử dụng những thứ trong vật lý, muốn tập trung bao nhiêu người cũng được. Vì sao? vì họ tu là để được đi trong lục đạo luân hồi. Trong lục đạo luân hồi này có đến 6 nơi căn bản. 1. Đến các cõi trời hưởng phúc. 2. Làm thần để hù dọa người đời. 3. Giai trả trong dòng họ. 4. Làm thực vật để trả quả mà mình lường gạt họ. 5. Làm súc sanh để trả quả mà mình đã sát hại loài đó. 6. Vào các tầng địa ngục để trả nhân quả mà mình đã tạo ra. Thì những người này muốn tập trung bao nhiêu cũng được. Ngài Phú Lâu Na lại trình thưa hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, loài người đời mạt pháp họ rất thông minh, đáng lý ra họ biết rõ cái nào còn bị luân hồi trong tam giới, cái nào vượt ra ngoài tam giới, sao họ không biết công thức này? Đức Phật dạy Ngài Phú Lâu Na: Này ông Phú Lâu Na, tuy họ rất thông minh, nhưng vì họ sử dụng vọng thức của tánh người để khám phá ra hữu dụng vật này vật kia, vì vậy họ không thể nào biết được cái biết thanh tịnh chân thật ngoài sự cuốn hút của vật lý của thế giới này. Như Lai nói thật sâu chỗ này để ông và đại chúng hiểu. Cái biết thường hằng thanh tịnh, rỗng lặng là tự nhiên trong Phật giới. Chúng sanh không chịu biết thanh tịnh mà đem cái biết suy nghĩ của tánh người, vì vậy loài người không thể nào biết cái chân thật được. Đức Phật dạy thêm: Chỗ này nếu đem lời nói của người thế gian ra giải thích thì không thể nào đạt đến chỗ chân thật được. Bởi vậy trong 49 năm Như Lai nói, ta chưa hề nói một lời nào là ý nói chỗ này. Tuy nhiên đến đời mạt thượng pháp, có nhiều người đọc sách của người tại gia viết, họ nhận ra chỗ sâu màu này rất dễ dàng, nhưng họ cũng đành ngậm miệng, không thể nào nói cho người khác nghe được, giống như khi Như Lai nhận ra chỗ chân thật này vậy. Cộng với đời mạt thượng pháp vật chất quá đầy đủ, phần nhiều những người thích ăn trên ngồi trước, thiên hạ kính lễ, nên họ bày vẽ ra cõi nào đó không làm mà cũng có ăn có mặc rất sung sướng. Trước đây Như Lai đã dạy, nhân quả tự nhiên trong tam giới này, ham gì được nấy, muốn gì lâu ngày sẽ thành tựu. Nhưng ham muốn là cái nhân ban đầu, còn được là cái quả sau đó. Có quả bắt buộc phải giữ lấy, giữ lấy thì không thể nào giải thoát được. Không giải thoát được, bắt buộc phải khổ. Các ông nghĩ xem, có vật chất ít thì giữ ít, có vật chất nhiều đương nhiên phải gìn giữ nhiều hơn. Vì đạo giải thoát là không dính mắc bất cứ thứ gì. Không dính không phải là bỏ đi, mà phải vô trụ đối với vật chất ấy. Vì vô trụ nên ở hoàn cảnh nào cũng không thể nào khổ được. Còn ông hay bà nào bảo phải nghe lời họ, về với họ, đây là những người muốn lường gạt những người khờ khạo. Chứ trong tam giới vật lý này, nhân của người nào tạo thì người đó phải nhận quả của mình làm ra. Đây là quy luật rất công bằng nơi thế giới loài người này vậy. Ngài Phú Lâu Na lại trình hỏi thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn, trước đây Đức Thế Tôn có dạy, ai muốn hưởng sung sướng, muốn nhìn cảnh đẹp hãy niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà để về nước ấy. Vì nước Đức Phật A-di-đà có đầy đủ tiện nghi và sung sướng. Vậy việc ấy có thật không? Đức Phật dạy Ngài Phú Lâu Na: Này ông Phú Lâu Na, phần này Như Lai đưa ra ví dụ sau đây ông sẽ hiểu. Trong số các ông có rất nhiều người tu theo đạo của Như Lai mà còn ham muốn đủ thứ, nên Như Lai mới đem cảnh đẹp và đủ thứ quý giá cõi thanh tịnh của Đức Phật A-di-đà để dụ các người ấy. Như ở thế gian này, Như Lai bảo là trong giữa khu rừng già kia có vô số trái cây ngon ngọt, rất nhiều chim quý, đầy đủ những tiện nghi. Ai muốn thụ hưởng hãy cố gắng phá chồi, chặt gai, cắt cỏ, sẽ vào được giữa rừng nhận lấy những thứ nói trên. Những người lười biếng mà có lòng tham nên ngày đêm lo phá chồi, cắt cỏ, bẻ gai để vào được giữa khu rừng. Nhưng khi họ vào được giữa khu rừng rồi, không thấy các thứ trên mà chỉ thấy một kho là vàng ngọc, trân châu, sa cừ, vân vân. Thử hỏi họ thích các thứ trên hay là họ thích kho báu? Ngài Phú Lâu Na bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, những người ấy họ thích kho báu, chứ những thứ trái cây họ không thèm để ý đến. Đức Phật dạy, phải đó, Như Lai nói cảnh giới của Đức Phật A Di Đà là để dụ những người ham muốn không bờ bến, để quên ăn, quên ngủ mà niệm, nhớ cái vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng công đức của chính mình. Khi tâm người niệm đến được vô niệm rồi, bất ngờ được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh, rất kỳ diệu, không sử dụng ngôn từ của thế giới này mà diễn tả được. Thử hỏi, người dụng công niệm khi rơi vào bể tánh thanh tịnh của mười phương chư Phật ở, người đó có còn ham những cảnh mà Như Lai mô tả nơi cảnh giới của Đức Phật A-di-đà không? Ngài Phú Lâu Na bạch cùng Đức Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, thưa không? Ngài Phú Lâu Na trình thưa tiếp, bây giờ chúng con đã hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn về niệm Phật A-di-đà. Cũng từ chỗ này mà chúng con không bị Đức Thế Tôn lừa nữa. Ngài Phú Lâu Na rất mừng, đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra. Đức Phật mỉm cười và dạy thêm Ngài Phú Lâu Na, ông đã biết Như Lai gạt những người ham muốn là ông đã nhận ra yếu chỉ lời của Như Lai dạy rồi đó.